This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Và từ phòng vi âm thì anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao anh Huy khỏe không?
Dạ, thời tiết như vậy mà không khỏe thì thôi chứ cô. Mát mẻ này ha. Mà lại hôm giờ trong cái mùa hè đó, trước đó mình hay cầu mưa, rồi nó mưa lầy lội quá trời rồi sợ rồi bây giờ không dám cầu mưa nữa. Thì bây giờ cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mà hôm nay thì thời tiết có vẻ là mùa thu lắm cô. Không quá lạnh, không quá nóng. Tuy nhiên lá cũng còn rất xanh. Chưa thấy chiếc lá nào nó vàng hết, không biết là bên cô có lạnh không cô?
Tối thì lạnh, nhưng mà ban ngày thì vẫn là trên 60, thì mùa thu rất là đẹp. Và lá vàng, lá đỏ có đủ hết, đủ màu hết. Mùa thu Virginia vô cùng đẹp.
Dạ, cô nhớ chụp hình gửi qua nha cô.
Ok.
Vâng, trở lại cái vấn đề thời sự của Hoa Kỳ đó cô. Thì đảng Cộng Hòa đang gióng lên một cái hồi chuông cảnh báo về cái mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra với đất nước sau khi các nhân viên tuần tra biên giới á đã bắt giữ những người vượt biên trái phép có mang theo chất nổ. Thì các thượng nghị sĩ cho biết là hơn 8 triệu lượt vượt biên bất hợp pháp đã diễn ra dưới sự quản trị của Tổng thống Joe Biden. Thì đồng thời khẳng định rằng là các thiết bị nổ được tìm thấy trên người của một số người vượt biên trong những ngày gần đây thì cho thấy là đất nước ngày càng tiến gần hơn đến nguy cơ có thể xảy ra các hành động khủng bố. Thì giám đốc FBI là ông Christopher Wray cũng cảnh báo về mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng đối với Hoa Kỳ và các công dân. Thì điều này cô nghĩ là có phải là một trong những cái điều nghiêm trọng tiên quyết mà chính phủ Biden phải giải quyết gấp rút không? Thay vì đó thì cứ chỉ đi lo để truy cứu ông cựu tổng thống Donald Trump. Thưa cô.
Thì như thế này, không cần phải là một nhà lãnh đạo giỏi thì cho tới cái giờ phút này, qua cái những cái điều mà anh Huy vừa nói đấy, thì có thể nói là mọi người từ Cộng Hòa cho tới Dân Chủ, mà cô nói là Dân Chủ, những người Dân Chủ chân chính cũng đều nhìn thấy đây là một cái điều nghiêm trọng mà cần phải ưu tiên, phải được giải quyết ưu tiên. Mà nếu mà cho rằng ông Biden và ở Bạch Ốc mà không biết gì về những cái mối nguy cơ này á, thì anh Huy có tin được hay không? Thì cô nghĩ là họ biết. Họ biết hết. Tuy nhiên, chính quyền Biden đã không giải quyết vì họ muốn có thêm cái lượng cử tri cho đảng Dân Chủ. Họ bất chấp cái an ninh quốc gia bị đe dọa trầm trọng bởi khủng bố và bởi một mối đe dọa khác cũng là trầm trọng không kém, là cái nạn ma túy đang tiêu diệt các thế hệ tương lai của Hoa Kỳ do cái đám mà di dân bất hợp pháp mang tới nước Mỹ. Thì trong cái cuộc điều trần thường lệ của Ủy ban An ninh Nội địa tại Thượng viện vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, thì ông Thượng nghị sĩ Cộng hòa của tiểu bang Wisconsin là ông Ron Johnson đã hỏi ông Tổng trưởng Nội an Mayorkas là có bao nhiêu di dân bất hợp pháp đã vào nước Mỹ, nhưng mà ông Mayorkas không trả lời được. Ông cứ tìm cách nói loanh quanh, cho đến nỗi mà ông Thượng nghị sĩ Johnson phải lớn tiếng với ông Mayorkas: ông Tổng trưởng, tôi muốn có một cái con số là đã có bao nhiêu người vào đất nước này. Ông không trả lời được thì tôi sẽ cung cấp cho ông con số đó, là có khoảng 6 triệu, trong đó thì có 1,7 triệu người sau khi được thả ra trong nước Mỹ thì đã biệt dạng. Thì giờ đây một lần nữa chúng ta không biết những người này là ai. Chúng ta chỉ biết rằng họ đã đến đất nước này và họ đang ở đâu đó. Vậy thì tất cả những người này hiện đang cư trú ở đâu? 6 triệu người đó đã đi đâu? Thì ông Mayorkas đang cũng tìm cách trả lời loanh quanh, thì là ông thượng nghị sĩ Johnson, ông nói tiếp như thế này: xin ông hãy trả lời câu hỏi của tôi, 6 triệu người này đã đi đâu? Ông có theo dõi họ hay không? Chúng ta có thể kiểm soát được 6 triệu người này ở đâu trong đất nước của chúng ta hay không? Thì ông Mayorkas tiếp tục cố gắng trả lời các câu hỏi của ông Johnson. Thì ông Mayorkas ông nói vậy: như ông đã biết, khi một cá nhân thực sự được thả ra, họ sẽ được thả theo thủ tục của luật nhập cư và có thể bị trục xuất nếu họ không có đủ điều kiện pháp lý để ở lại Hoa Kỳ. Nhưng mà ông thượng nghị sĩ Johnson, ông cứ truy như thế này: ông tổng trưởng chưa trả lời câu hỏi của tôi là những người này đang cư trú ở đâu. Thì dĩ nhiên là ông Mayorkas cũng như là Bộ Nội an không thể trả lời được, vì cái đội tuần tra biên giới không có khả năng thu thập địa chỉ của những người di cư. Và cái cơ quan di trú và hải quan mà gọi tắt là ICE không phải lúc nào cũng xác định được cái địa chỉ mà các di dân đó họ sẽ đến. Trước khi thả họ ra, những di dân này vào trong nội địa Hoa Kỳ, thí dụ như là từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, thì đội tuần tra biên giới thu thập được là 981.671 hồ sơ của người di cư, nhưng hơn 177.000 hồ sơ người di cư là bị thiếu, không hợp lệ, hoặc không phải là cái địa điểm cư trú nó hợp pháp. Thì trở lại cái mối đe dọa khủng bố, thì có một cái nữ nhân viên trong Bộ Nội an tên là Nafwa Ali. Cái bà này đã bày tỏ cái thái độ chống Do Thái và ủng hộ quân khủng bố Hamas trên các mạng truyền thông xã hội, nhưng mà cho tới nay vẫn còn được Bộ Nội an trả lương. Thì ông thượng nghị sĩ Cộng hòa của tiểu bang Missouri là ông George Hawley hỏi ông Mayorkas như thế này: điều gì đang xảy ra ở Bộ Nội an? Đây có phải là một trường hợp điển hình của những người làm việc tại Bộ Nội an hay không? Ông Mayorkas trả lời rằng thì người phụ nữ tên là Nafwa Ali đã được thuê vào năm 2019, thì là nghĩa là trước cái nhiệm kỳ của ông, và ông nói rằng là cô ta đã được cho nghỉ việc. Nhưng mà những cái điều gì mà ngoài cái điều đó đều là một phần của cái vấn đề nhân sự đang diễn ra mà ông ta sẽ không thảo luận. Nghĩa là ông Mayorkas không có trực tiếp trả lời tại sao một người đã ủng hộ khủng bố ra mặt tại Bộ Nội an mà lại chưa có bị Bộ Nội an sa thải. Thì câu hỏi được đặt ra như thế này: có bao nhiêu người ủng hộ khủng bố đang ẩn mình trong Bộ Nội an và trong các cơ quan chính phủ khác, và nếu mà họ đồng loạt nổi dậy thì như thế nào? Tóm lại là chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm về cái sự bất lực của họ, hay là họ muốn làm ngơ trước cái mối đe dọa này. Sau khi Biden đã tạo ra nhiều cơ hội và mở rộng biên giới cho bọn khủng bố xâm nhập vào đất nước này một cách tự do.
Vâng, cảm ơn cô. Theo cái thời sự quốc tế bây giờ đó cô, thì hình như là thế giới đang đổ dồn mắt vào Israel với lại Hamas. Cho nên là theo Reuters hôm 31 tháng 10 á, thì Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã có cái phiên điều trần trước cái Ủy ban phân bố ngân sách Thượng viện Hoa Kỳ. Thì tại đây là hai quan chức họ cũng đã là cố gắng thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cái gói viện trợ 106 tỷ đô la mà Tổng thống Joe Biden đề nghị. Thì Ngoại trưởng Blinken nói là việc Hoa Kỳ ngừng viện trợ cho Ukraine có thể khiến cho các quốc gia khác làm theo. Việc chia sẻ cái gánh nặng này rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta bỏ tàu thì các nước khác sẽ làm điều tương tự. Đó. Và ông Blinken còn nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Nga có thể sẽ thành công. Mà nếu chúng ta ngừng sự hỗ trợ tới Ukraine, Moscow, tức là Nga đó, sẽ đạt được những gì họ muốn. Đó. Còn ông Blinken thì cho rằng nếu mà chúng ta đột ngột dừng viện trợ bây giờ thì Nga sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thành công trong việc làm những gì họ muốn. Thì xin cô nhận định về cái vấn đề này như thế nào thưa cô?
Thì tôi thấy là sorry, cả hai ông nói là đúng hết trơn. Nghĩa là Hoa Kỳ không có thể bỏ rơi Ukraine vào lúc này, vì nó sẽ trao cho Nga một cơ hội có thể là chiếm luôn Ukraine luôn, sau khi mà Hoa Kỳ cũng như là NATO đã đổ vào Ukraine đã hàng trăm tỷ Mỹ Kim rồi. Không lẽ bây giờ tiền đó là đổ sông đổ biển hết hay sao? Thành ra cô thấy là nhìn tổng thể á, nếu mà nói theo cái thuyết âm mưu á, thì dưới mắt của cái một người dân thường như cô đây thì cô thấy đây là một cái sự xếp đặt của cái phe trục mà cô gọi là phe trục tân thời. Thì cái phe trục này không phải là phe trục của đệ nhị thế chiến, thì mình biết rồi là Đức, Nhật với lại Ý. Thì bây giờ cái phe trục tân thời bây giờ đó thì cô thấy là gồm có Nga, Trung Cộng, Iran, thì các nhóm Hồi giáo quá khích, thì nhóm khủng bố Hamas, Hezbollah là mình thấy nó ra mặt rồi, và các nhóm khủng bố ẩn mặt khác. Thì sau khi mà ông Biden ngồi vào tòa Bạch Ốc và có một cái chính sách ngoại giao rất là yếu nhược, là nhu nhược vô cùng, thì tạo cho cái cơ hội rất tốt cho cái phe trục tân thời này nổi dậy, và nó bây giờ là nó đang hoành hành đây. Mà khi mà ông Biden phá hủy cái thế độc lập năng lượng của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump gây dựng, thì lúc đó là khiến giá dầu thô trên thế giới nó tăng vọt lên. Thì Nga lập tức mở cái cuộc tấn công Ukraine. Thì tại vì là lúc đó là Nga bán dầu với cái giá cao gấp đôi, có khi là gấp 3 lần so với thời ông Trump. Thì với cái số tiền đó đó là Nga thừa sức để hỗ trợ cái cỗ máy xâm lược Ukraine. Mà chính quyền Biden mà sau khi mà dụ dỗ ông Tổng thống Zelensky quy hàng Nga, mà ông nói là no, tôi không cần cái, tôi chỉ cần vũ khí, tôi không cần một chuyến quá giang. Thì là ông Biden sau đó là phải theo đuôi ông Zelensky và bắt đầu đổ tiền vào Ukraine. Thì trong lúc mà cuộc chiến tại Ukraine đang kéo dài chưa biết khi nào kết thúc, thì là Hamas tấn công Do Thái. Đây là một cái sự tình cờ hay là một cái sự sắp đặt? Thì cô nói là theo cái thuyết âm mưu thì đây là cái sự sắp đặt. Và dĩ nhiên là Hoa Kỳ không có thể bỏ rơi người bạn đồng minh tại Trung Đông. Cho dù hiện nay thì Do Thái vẫn còn đủ khả năng là để tự vệ một mình, nhưng mà Hoa Kỳ đã phải động binh để yểm trợ, là đã điều động các hàng không mẫu hạm tới để yểm trợ, đồng thời phải phản công lại cái cuộc tấn công nhắm vào các cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông. Thì tính đến nay thì đã có trên 20 vụ tấn công vào các căn cứ đóng quân của Hoa Kỳ ở Iraq và Syria. Thì theo đề nghị của hai ông Tổng trưởng Quốc phòng và ông Ngoại trưởng, thì một ngân khoản dự trù là như là anh Huy đã nói đấy, là trong cái số mà 106 tỷ Mỹ Kim, không phải là cho hết Ukraine đâu, nó có nhiều thứ trong đó lắm, nhưng mà sẽ tiếp tục để rót vào Ukraine là hàng chục tỷ Mỹ Kim nữa. Thì rõ ràng là cô thấy là Hoa Kỳ đang bị xuất huyết về tài chính, và cái chứng mà chảy máu này á, nó sẽ trầm trọng thêm nếu mà phải viện trợ cho Do Thái trong những ngày tới đây. Thì tuy nhiên thì cả ông Biden cũng như là bà Tổng trưởng Ngân khố Yellen đều tuyên bố là Hoa Kỳ có thể điều hành hai cuộc chiến cùng một lúc. Nhưng mà nếu bây giờ Trung Cộng tấn công Đài Loan thì sao? Thì lúc này có lẽ là cái thời điểm thuận tiện nhất để mà Trung Cộng tấn công Đài Loan. Và lúc đó thì liệu chính quyền Biden có đảm đương nổi ba cuộc chiến tranh cùng một lúc hay không? Tuy nhiên, theo ý kiến của một số người nhận định thời cuộc, thì là Trung Cộng không dám tấn công Đài Loan vì Trung Cộng bị kẹt cái tử huyệt là đập Tam Hiệp. Nếu mà Trung Cộng bức bách Đài Loan quá mức, thì e rằng Đài Loan mà tới cái nước đường cùng thì họ sẽ làm liều mà tấn công để phá vỡ cái đập Tam Hiệp. Cái đó là theo cái thuyết âm mưu mà dưới con mắt cái người dân bình thường của cô nhận xét, thì không biết là anh Huy thấy như thế nào.
Dạ, mọi cái hành động thì cho dù nước nào hay ở đâu người ta cũng đều rất là thận trọng. Hy vọng cái chuyện đó không phải xảy, không có thể nào để xảy ra được. Bởi vì không phải chỉ là vấn đề chính trị không, mà cái này là những người dân vô tội họ phải chịu những cái đó.
Thì, vấn đề nhân đạo nữa.
Dạ, đó, vấn đề nhân đạo đó cô. Thôi dạ. Bây giờ mình cũng nghe nói như thế này nè, cái như cô vừa nói đó, là cái vấn đề mà nó xảy chiến tranh mà xảy ra ở bên Trung Đông á, dĩ nhiên là không phải là ngẫu nhiên, dĩ nhiên là nó phải có một cái âm mưu từ đâu đó. Và tình báo của Mỹ bây giờ họ cũng đang nghi ngờ là Nga đó là đang nhờ cái nhóm mà Wagner đó là chuyển một số hỏa tiễn đặc biệt tới cho Hamas, nhưng mà Nga vẫn chối bay bẫy à. Nhưng mà thường thường mấy nước cộng sản hay lắm, nói gì họ cũng chối hết trơn á, nhưng mà họ làm thì họ cứ làm.
Thì đúng rồi.
Vâng, trở lại cái thời sự Hoa Kỳ đó, thì Chủ tịch Hạ viện Johnson có đưa ra nhiều cái dự luật chi tiêu hơn và tìm kiếm cái lợi thế khi đàm phán với Thượng viện. Và cái nỗ lực này nằm trong cái chiến lược của buộc Thượng viện là phải đàm phán chi tiêu theo các điều kiện có lợi, bất kể là việc lưỡng đảng đã thông qua đạo luật trách nhiệm tài khoá hồi tháng 6. Thì đảng Dân Chủ kiểm soát cả Thượng viện và Tòa Bạch Ốc, còn đảng Cộng Hòa thì chiếm đa số mong manh tại Hạ viện. Thì để cân bằng sự cái chênh lệch này thì ông Johnson là muốn Hạ viện thông qua tất cả 12 dự luật chi tiêu trước khi Thượng viện hoàn thành công việc của mình, để ông có một cái thế đàm phán với một cái lợi thế. Thì Chủ tịch Hạ viện đã vạch ra cái chiến lược đó cho các thành viên đảng Cộng Hòa trong một cái bức thư ông gửi là hôm 23 tháng 10 á. Thì ngay trước khi ông được bầu vào chức vụ này, thì theo cô nhận xét như thế nào về cái ông Chủ tịch Hạ viện mới này?
Thì hôm tuần trước là hình như là chúng ta cũng đã nhận xét sơ qua về ông Chủ tịch Hạ viện mới này rồi. Thì ông là một người bảo thủ và một người cũng là ủng hộ ông Trump hết mình. Nhưng mà cô thấy là sau cái cuộc bầu mà ông này lên rồi á, thì hình như là ông đã gom lại được những cái người trong đảng Cộng Hòa mà trước đây mình thấy là phe nọ phe kia tùm lum tùm la hết. Thì là cái lần đầu tiên mà ông Chủ tịch Hạ viện mới này đó đã cùng với các thành viên mà rất là nổi tiếng của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, thì đó là các dân biểu James Comer, ông Chip Roy, cô Alice Stefanik, ông Jim Jordan và ông Steve Scalise. Thì là mấy ông này đó là cùng xuất hiện trên một cái show, một cái chương trình của Hannity của Fox News. Và trong cái văn phòng, trong cái tòa nhà Hạ viện mà với cái sự tham dự của hầu hết các dân biểu Cộng Hòa, thì tất cả là cam kết là gác lại, bỏ lại những cái khác biệt và họ sẽ đoàn kết trong cái việc phản đối lại các chính sách của chính quyền Joe Biden. Thì cái nhóm này đó là có một cái chiến thuật rất là quen thuộc trong cái việc mà họ gọi là tấn công Bộ Nội an thì cũng không đúng, mà họ hỏi Bộ Nội an của Biden tại sao là đã cho phép 6 triệu người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới, và họ nêu lên cái mối lo ngại về cái sự đe dọa an ninh quốc gia. Thì như vậy thì trước hết đó, thì trong cái show đó thì ông James Comer đó là ông Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện thì đã đưa ra những cái tin cập nhật trong cái cuộc điều tra của Ủy ban về vấn đề tham nhũng của gia đình Biden. Trong khi ông dân biểu Chip Roy thì kêu gọi cắt tài trợ cho các trường đại học để đối phó với cái chủ nghĩa bài Do Thái đang diễn ra ở trong khuôn viên các nhà trường trong cái bối cảnh chiến tranh tại Gaza. Trong khi đó thì ông dân biểu Jim Jordan cung cấp tin tức cập nhật về cuộc điều tra tố cáo Bộ Tư pháp là họ đã do thám các thành viên của Quốc hội và nhân viên của họ. Thì là trong một cái văn thư mà gửi đến giám đốc của các công ty Alphabet, Apple, AT&T, T-Mobile và Verizon, thì cùng với Bộ trưởng Tư pháp Garland, thì ông dân biểu Jim Jordan đã yêu cầu họ phải cung cấp những cái nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm thu thập tin tức liên lạc riêng tư của các thành viên trong quốc hội và nhân viên của họ. Thì trong cái show này thì cái ông Hannity cũng chất vấn ông Mike Johnson về cái vụ điều tra luận tội Biden. Thì hỏi rằng liệu ông Mike Johnson có tin rằng những cái bằng chứng mà tích lũy từ trước tới nay sẽ dẫn đến cái cuộc luận tội tổng thống thứ 46 hay không? Thì ông Mike Johnson trả lời là bên cạnh cái quyền tuyên chiến của Quốc hội thì luận tội là một cái quyền lực quan trọng nhất của Quốc hội. Và chúng tôi không sử dụng nó vì mục đích chính trị. Chúng tôi đang theo dõi sự thật từ những cái gì mà nó dẫn đến. Và khi mà ông nghe nói về bằng chứng thì ông sẽ thấy cái vấn đề này được trình bày và được tóm tắt. Tất nhiên là có nhiều điều hơn là những gì mà chúng tôi có thể làm trong mỗi một giai đoạn. Và chúng tôi sẽ đi theo sự dẫn dắt của sự thật, bởi vì chúng ta có trách nhiệm phải làm điều này như hiến pháp đã minh định. Thì vào ngày 2 tháng 10, ông Mike Johnson đã đáp trả các đảng viên đảng Dân Chủ là những người đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái. Thì ông nói rằng trước khi chiến tranh bắt đầu là đã có một cái lệnh ngừng bắn rồi. Ông Johnson nói là khi Do Thái khởi sự cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến thì điều đó khiến chúng tôi cũng khá là lo lắng. Nhưng mà tôi đã nghe các đảng viên Dân Chủ đề nghị cần phải có lệnh ngưng bắn. Thì hãy để cho chúng tôi nói rõ ràng về điều này. Đã có lệnh ngưng bắn trước ngày 7 tháng 10 và Hamas đã vi phạm cái lệnh ngưng bắn đó. Thì vào ngày 2 tháng 11 thì Hạ viện đã thông qua cái dự luật lên án hành động bài Do Thái tại các trường đại học. Thì hiện nay là như là anh Huy cũng đã thấy đó, là cái phong trào bài Do Thái nó bùng lên tại các trường đại học ở 20 tiểu bang với các cuộc biểu tình và những cái hành động mà sách nhiễu các sinh viên Do Thái. Thì tại cái thành phố New York đấy thì những cái tờ bích chương mà của những cha mẹ mà họ có con bị Hamas bị bắt làm con tin á, thì họ dán những cái tờ bích chương đó trên đường phố của New York. Thì có những cái người mà họ thân Hamas, họ xé bỏ những cái bức chương đó với những cái lời chửi thề rất là tục tiểu. Thì trong một cái show của Fox News thì họ cũng đưa ra cái vấn đề như thế này, là hiện nay có rất nhiều người lo sợ, không có dám bày tỏ ý kiến của mình một cách công khai. Như vậy thì là các quyền tự do được xác minh trong tu chính án thứ nhất là đã bị vi phạm trầm trọng, rất là trầm trọng. Vậy thì là cái câu hỏi là Hoa Kỳ có còn là một cái quốc gia tự do nhất ở trên thế giới này không? Hay là Hoa Kỳ đang bị chi phối bởi các phần tử thân khủng bố? Thì là ý kiến của anh Huy như thế nào? Nhưng mà cô cũng rất là lo sợ là tại vì cái chuyện mà bày tỏ mà chính kiến của mình đó, bây giờ cô thấy nó khác hẳn hơn là cái nước Mỹ mà lúc cô mới qua. Bây giờ là nếu mà muốn ủng hộ ông Trump mà dán cái sticker ở trên cái bumper của cái xe cũng không có dám dán. Thì là như vậy là có phải là cái quyền tự do tư tưởng và tự do phát biểu cái chính kiến của mình đã bị mất rồi hay không?
Dạ cô, tất cả những điều gì mà cô nói cũng đã đủ rồi, cho nên anh Huy cũng không có dám thêm thắt cái gì nữa. Vâng, thì tới bây giờ thì chúng ta cũng có thể là xin được tạm ngừng cái chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy ngày hôm nay. Vâng, và xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Những Điều Trông Thấy vào thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Huy. Cũng như là xin kính chúc quý thính giả và anh Huy một cuối tuần cũng vui vẻ và nhiều may mắn và nhiều sức khỏe. và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ sáu tuần tới. Dạ, kính chào, tạm biệt.
Dạ, xin chào cô.
Mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách rào ven đường.